Louis trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay với phần điều hợp của Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, trong chương trình vấn đề hôm nay vào sáng ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp chuyện với lại một số các đại diện của những phái đoàn từ Houston đi lên tham dự chương trình Hành Trình Đến Tự Do tại Washington DC. Và trên đường dây thì chúng tôi có anh Trần Ngọc Bính của đoàn Lạc Việt. Trước hết xin chào anh Bính ạ, bên Dallas có Quan Hưng đó thưa anh.
Vâng, chúng tôi là Lạc Việt, cũng có tên là Trần Ngọc Bính, hiện đang ở Washington DC trong cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam ở tại Quốc hội Hoa Kỳ hôm nay. Có lẽ là để được biết chi tiết hơn và cái mục đích của cái cuộc vận động này thì chúng tôi có sự hiện diện của những vị đại diện cho cộng đồng người Việt ở tại Houston, Texas, cũng như Linh Mục Tâm đang là hiện diện trước mặt chúng tôi đây. Và một lần nữa Lạc Việt xin được kính chào tất cả quý khán giả trên đài 900 tại Houston, Texas. Vâng, đây là anh Trần Quốc Anh, là quyền chủ tịch của cộng đồng hiện nay. Xin anh Trần Quốc Anh có thể cho biết một số cái cuộc hành trình tại Houston, Texas mà lên tới tận Washington DC nó như thế nào và cái mục đích của chuyến đi này nó ra sao, xin mời anh ạ.
Dạ, cảm ơn anh và kính chào quý vị khán thính giả, khán giả của đài Radio Sài Gòn Radio. Thì đây là chủ tịch Trần Quốc Anh phát thanh từ Hoa Thành Đố. Quốc Anh rất là hãnh diện cùng với Lee, cùng với bốn anh em trong hội đồng đại diện cộng đồng là Lee, Thảo và Giang, đã mang 80 người từ Houston tới Hoa Thành Đố để vận động nhân quyền cho Việt Nam. Thì đấy là một sự mà Quốc Anh rất là hãnh diện, tại vì cộng đồng Việt Nam chúng ta ở Houston đã từng đứng lên để nâng cái tiếng nói của chúng ta để có thể đòi hỏi những người dân biểu hay nghị sĩ ở tiểu bang mình và liên bang có thể giúp cho những người Việt Nam, quê hương Việt Nam của chúng ta có một tiếng nói. Vậy thì chúng tôi xin là thông báo là chúng tôi tuy rằng đi hơn 24 tiếng đồng hồ nhưng mà tinh thần rất là cao, rất là mạnh và các chúng ta đã 60-70 tuổi vẫn đang còn tinh thần có tinh thần để vận động cho những người ở Việt Nam của chúng ta.
Vâng, xin cảm ơn
anh Trần Quốc Anh.
Cảm ơn anh Trần Quốc Anh là quyền chủ tịch của cộng đồng Houston, Texas. Không biết là anh có còn thêm cái chi tiết nào trong cái mục đích của cái chuyến đi này, đặc biệt là của trên 80 người đi đến Quốc hội Canada để làm một cái công tác quốc tế vẫn rất quan trọng không?
Thì như Quốc Anh cũng từng đã nói là vận động nhân quyền ở Hoa Thành Đố rất là có hiệu quả. Tại Quốc Anh, những giới trẻ đã làm với những người của những người Mỹ, những người mà gọi là politician của Mỹ, mình biết rằng mình muốn vận động cái gì, mình phải vận động ở Hoa Thành Đố, mình ở Texas thì mình vận động ở Austin, nhưng mà nếu mà cái quyền gì mà liên bang thì mình phải tới Hoa Thành Đố. Bởi vậy Quốc Anh với kêu gọi mọi người từ Houston, dù là thời chuyến đi rất là xa, rất là khổ, nhưng cũng phải tới đây để vận động nhân quyền. Và cũng cảm ơn các bác các chú đã lớn tuổi nhưng mà đã cố gắng đi, và cũng cảm ơn những người mà đã có thể giúp tài chính để giúp tới những cái người 80 người này đi đến Hoa Thành Đố để vận động nhân quyền. Bởi vậy bốn anh em chúng tôi muốn nhấn cộng đồng Houston của chúng ta một cách nào mò hiệu quả hơn, để có một ngày nào đó chúng ta có thể có một nói mạnh hơn, như là Senator của Louisiana vừa nói xong, là chúng ta cần phải mang nhiều người tới Hoa Thành Đố, cần phải nâng cái tiếng nói của chúng ta lên, tại vì nếu mà chúng ta không nói thì người ta sẽ không biết, mà người ta không biết làm sao người ta giúp được chúng ta. Vậy chúng ta biết nói là rất là quan trọng, chúng ta phải tới Hoa Thành Đố để vận động nhân quyền.
Thưa anh Trần Quốc Anh, trong cái phái đoàn Houston, Texas, chúng tôi thấy rất nổi bật bởi vì có cái áo đồng phục Cái thứ hai đó, chúng tôi lại thấy có một cái nhóm giới trẻ hình như họ đi tham dự một cái đại hội lãnh đạo giới trẻ gì đó, có phải không ạ?
Dạ, cảm ơn anh Tiếp Tê nói thích sự cái lãnh đạo. Thì kính thưa quý vị, thì bởi vậy chúng tôi muốn dẫn rất là nhiều giới trẻ lên Hoa Thành Tố là hai mục đích. Một là vận động nhân quyền, hai là để mấy giới trẻ như là Ly Giang và Ly Giang và Thảo, ba người rất là trẻ, có thể lãnh đạo học những cái thông tin lãnh đạo để có gì mai này ấy, họ biết lãnh đạo cộng đồng ra sao. Mà nếu mà muốn họ muốn vô dòng chính ấy, thì họ biết phải làm cái gì trước khi vô dòng chính. Thì đấy là hai cụ rất là quan trọng mà chúng tôi muốn, và chúng tôi mà tôi nghĩ là sẽ đạt được, tại vì chúng ta cũng có người lớn đi và cũng có giới trẻ đi để không những giúp cho cộng đồng chúng ta hôm nay và trong tương lai.
Vâng, xin cảm ơn anh Trần Quốc Anh, nhưng mà khi anh em nói lại đây chút xíu, bởi vì bên cạnh chúng ta còn có linh mục Phạm Thu Tâm, một vị lãnh đạo tinh thần ở Houston, Texas. Dạ thưa cha, hình như cha không có đến đây bằng máy bay mà cũng chẳng đến đây bằng xe hơi, không biết là cha đi bằng cái nào.
Dạ vâng, dạ xin kính chào bác Lạc Việt, xin kính chào, trân trọng kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn Radio, Sài Gòn Houston cũng như Dallas. Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là vui mừng đến đây để cùng tháp tùng với thế đoàn anh em từ Houston, đại tá Trần Quốc Anh, thiếu tá Trần Quốc Anh và tất cả các bác các chú đã bỏ công để lên đây để vận động tiêu chuẩn nhân quyền ở đây. Dạ thì như bác Lạc Việt vừa mới hỏi đó, thì chúng tôi đã đạp xe đạp với phái đoàn từ ở Houston đi lên tới Washington DC, đã tới Washington DC hồi chủ nhật vừa rồi, tức là 14 tháng 6, và sau đó thì chúng tôi lại lấy máy bay bay về Houston đi làm ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, và tối qua tức là tối thứ tư thì chúng ta lại bay ngược trở lại Washington DC để đi cùng với phái đoàn ở Houston chúng ta hôm nay để đi vận động dân chủ cho nhân quyền ở Việt Nam. Và chúng tôi sẽ lại đây từ ngày hôm nay, tức là ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy và sáng chủ nhật thì chúng tôi sẽ bay về trở lại Houston.
Vâng, xin cảm ơn cha Phạm Hữu Tâm. Trong cái vai trò của một người lãnh đạo tinh thần, đặc biệt là về tôn giáo như Công giáo, thì cái chuyện mà chúng ta info vào những cái công tác nhân quyền, đặc biệt ở tại Washington DC như thế này, thì nó có ý nghĩa như thế nào trong cái vai trò của những người tín đồ Công giáo nói chung, nói riêng, và của tất cả những người dân ở Houston, Texas nói chung?
Dạ vâng, trước khi trả lời cái câu hỏi của bác Lạc Việt đó, thì xin cho chúng tôi cũng trích lời với lại Chủ tịch Cộng đồng Trần Quốc Anh để tiếp tục tường trình cái chương trình chúng ta hoạt động ở đây. Thì bây giờ sáng nay đó là chúng tôi đang ở một cái buổi họp khoáng đại ở phòng họp lớn nhất của Hạ viện. Thì có những người dân biểu, nghị sĩ, thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đến đây để phát biểu những cái lời để ủng hộ cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong những cái dự luật mà chúng ta yêu cầu họ thông qua. Thì chúng ta lên đây làm gì? Thật sự đó thì chúng ta lên đây để vận động cho dân chủ nhân quyền Việt Nam, và chúng ta đang có cái khả năng để làm được việc đó. Bởi vì thứ nhất là chúng tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta không bao giờ chống lại cái việc mà Việt Nam tham dự vào TPP cũng như tức là Hiệp ước Thương mại Liên Thái Bình Dương. Chúng ta không chống lại cái việc mà Việt Nam vào đó hoặc là TPA. Tuy nhiên chúng ta muốn vận động chính phủ Hoa Kỳ để cài đặt những cái khoản về tự do tôn giáo, rồi tự do ngôn luận, rồi quyền tự do con người ở trong những cái điều đó, để chính quyền Việt Nam nếu muốn gia nhập TPP và TPA thì phải thay đổi cái đường lối của mình để có thêm sự tự do cho người dân Việt Nam. Thì thứ nhất là chúng ta cũng đòi hỏi họ trả tự do cho những người tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm. Thì bây giờ có khoảng 150 người tù nhân như vậy, chưa kể là những tù nhân tôn giáo từ các dân tộc thiểu số. Điều thứ hai chúng ta muốn đòi hỏi là tôn trọng trọn vẹn tự do tôn giáo ở Việt Nam, bởi vì cái dự luật cái luật ở Việt Nam bây giờ điều luật 92 thì đòi hỏi là các tôn giáo phải ghi danh với nhà nước, và cái đó là một cái phương pháp mà chính phủ cộng sản Việt Nam họ kiềm chế những cái tự do tôn giáo của người Việt Nam. Điều thứ ba là chúng ta đòi hỏi họ xóa bỏ những đạo luật giới hạn tự do ngôn luận, tự do hội họp đối với những người dân Việt Nam, là cái đó là cái luật mà 72 đã có Việt Nam bây giờ. Điều thứ tư là chúng ta muốn họ phải cho phép những cái hoạt động xã hội dân sự, tức là những cái hội độc lập phi chính phủ được hoạt động ở Việt Nam. điều đó sẽ dẫn tới những cái phương thức đa đảng ở trong cái chính quyền ở Việt Nam. Điều thứ năm thì chúng ta muốn đòi hỏi họ phải tôn trọng quyền lao động của con người, tức là được phép thành lập nghiệp đoàn lao động ở Việt Nam. Rồi điều thứ sáu là chống lại cái tình trạng xuất cản lao động bây giờ, mà thật sự thì xuất cản lao động đó trên thực tế là để xuất cản nô lệ tình dục của Việt Nam thì đúng hơn là xuất cản lao động. Và điều cuối cùng, điều thứ bảy là chúng ta đòi hỏi họ phải bồi thường những tài sản của công dân Mỹ gốc Việt đã bị tịch thu trong thời gian vừa qua. Đó là những cái điều chung chung sơ khởi mà chúng ta muốn xin những dân biểu thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ ủng hộ cho Việt Nam chúng ta. Trở lại với lại cái câu hỏi của bác Lạc Việt là với vai trò tôn giáo thì chúng tôi làm việc gì? Thật sự thì trong cái vai trò ủy ban công lý và hòa bình thì chúng tôi lúc nào của linh mục công giáo thì chúng tôi lúc nào cũng muốn khuyến khích tôn trọng những cái quyền căn bản của con người, khuyến khích mọi người chúng ta cố gắng chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi bên thềm xã hội. Đồng thời chúng tôi cũng nghĩ tới những người bị tù đầy. Đó là những cái vai trò của Ủy ban Công lý và Hòa bình. Và chúng tôi thì nếu mà chúng tôi nói không mà chúng ta không làm thì không được. Chúng tôi phải cùng đồng hành với những người giáo dân công giáo của Việt Nam. Thì chúng tôi khuyến nghị để tham gia vào những cái việc này để vận động dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Thì chúng tôi cũng cùng đồng hành với quý vị để chúng tôi đi với quý vị để khích lệ tinh thần và đồng thời cũng để biểu tỏ là giáo hội luôn luôn cùng đồng hành với lại quê hương dân tộc, không chỉ có sống trong nhà thờ nhưng mà rất là quan tâm với vận mệnh của đất nước và những cái điều thăng trầm của quê hương dân tộc.
Tôi xin cảm ơn cho Phạm Hữu Tâm và cái câu hỏi này có lẽ là dành cho cả hai vị, ông Thành Trần Quốc Em cũng như linh mục Phạm Hữu Tâm. Đó là từ 4 năm nay có tới 5 lần cuộc vận động, tổng vận động nhân quyền cho Việt Nam ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Thì trước hết là ở tại địa phương Houston, Texas, các vị dân biểu ở đó đã hỗ trợ cho chúng ta như thế nào, cũng như cái cuộc vận động của chúng ta ở tại Houston, Texas, nó đã có những điểm gì nổi bật để đến nỗi là các nghị sĩ dân biểu ở tại Houston, Texas đã quan tâm tới cái việc làm của chúng ta. Xin mời anh Trần Quốc Anh.
Vâng, cảm ơn bác. Thì kính thưa quý vị, như quý vị đã biết là cộng đồng Việt Nam chúng ta năm 2 năm trước thì không được đoàn kết cho mấy, cho nên là những cái người mà dân biểu, những người mà chúng ta bầu lên cũng ơ hờ về những cái đòi hỏi của chúng ta. Rồi năm 2 năm trước mà khi chúng tôi nhận trách nhiệm là trung tâm của cộng đồng chúng ta đó, thì năm vừa rồi thì Quốc Anh và một nhóm người hơn 100 người lên đây qua thành phố để vận động nhân quyền. Thì từ đó trở đi thì những dân biểu từ từ để ý tới, và năm này thêm một lần nữa thì tôi bảo đảm là mấy người đó sẽ để ý hơn. Như quý vị đã biết là cộng đồng chúng ta Việt Nam chúng ta đang là rất là đoàn kết với nhau. Khi mà chúng ta bầu cho người nào như là nghị viên Richard Nguyễn thì nghị viên Richard Nguyễn thắng, cái một cái sự vận động đấy không đó, cũng thể để cho những cái người mà muốn ứng cử đã hiểu, đã phải nể chúng ta rồi. Bởi vậy khi mà chúng ta vận động nhân quyền ở Hoa Thịnh Đốn, những người mà dân muốn ra ứng cử dân cử cho Liên Lan á, thì bảo đảm họ sẽ để ý tới và bảo đảm họ sẽ nể chúng ta hơn khi chúng ta muốn gì.
Vâng, xin cảm ơn anh. Và thưa linh mục Phạm Hữu Tâm, là từ 4 năm nay mà 5 lần tổng vận động nhân quyền cho Việt Nam phải nói là rất sôi động và rất hào hứng ở ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ này, và hầu như nó đã trở thành truyền thống. Như vậy thì thưa cha, nếu mà nó đã trở thành như một cái truyền thống thì có phải là công tác của chúng ta nó có vẻ là tiến một bước xa không ạ, thưa cha?
Dạ vâng, dạ. Kính thưa bác Văn Lan, thì bác nói rất là đúng. 4 năm vừa rồi thì cái dự luật nhân quyền cho Việt Nam đã được thông qua ở Hạ viện 4 lần, và khi mà lên tới thượng viện thì bị bác bỏ. Tuy nhiên cái điều đó không có phải là những cái việc làm chúng ta không có kết quả, bởi vì chúng ta thấy là càng ngày thì chúng ta càng được có nhiều sự hậu thuẫn của các dân biểu, của các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ, và chúng ta tạo thêm sức mạnh của người Việt chúng ta, ảnh hưởng tới những người làm luật của Hoa Kỳ này, và càng ngày thì chúng ta lại càng được nhiều người ủng hộ hơn. Và chúng ta thấy là cho dù cái dự luật mà nhân quyền ở Việt Nam bị bác bỏ trên thượng viện trong 4 năm vừa qua. Tuy nhiên cái việc mà vận động dân chủ nhân quyền chúng ta cũng có kết quả rất là cụ thể, là những người tù nhân lương tâm, những người tù nhân chính trị ở Việt Nam cũng được chính phủ Hoa Kỳ can thiệp và nhờ đó mà họ được trả tự do. Và khi đó thì chúng ta tiếp tục tạo nên cái cao trào đấu tranh dân chủ cho và nhân quyền ở Việt Nam được tăng lên, bởi vì những người ở Việt Nam họ đang hy sinh và họ cảm thấy họ được bảo vệ, họ được khuyến khích, họ được những người ở ngoại quốc quan tâm tới cái điểm ác của họ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng thật sự không phải là cái thành quả chúng ta về dự luật thì nó chưa được thông qua, nhưng mà có những cái kết quả khác nó đi kèm theo những điều đó. Và đặc biệt năm nay nữa là năm rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thấy là cái tình trạng Việt Nam rất là suy yếu và cần sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ cũng như sự đồng minh của Hoa Kỳ, cũng như nền kinh tế của Việt Nam đang suy yếu và Việt Nam rất là muốn vào TPP, tức là Hiệp ước Liên Thái Bình Dương. Và chúng ta ở trong cái thế là chúng ta có thể cài những cái điều kiện về tự do tôn giáo, về tự do ngôn luận, về việc thành lập những cái hội lao động ở Việt Nam vào những cái điều đó, để nếu Việt Nam muốn vào được tham gia vào cuộc chơi thì Việt Nam phải tôn trọng những cái tự do tôn giáo, tự do nhân quyền ở Việt Nam như vậy.
Vâng, xin cảm ơn cha. Và bây giờ thì cái câu hỏi cuối cùng là những cái công tác như vậy và những cái thành quả như vậy nó có tỏ vẻ ra là cái sự đóng góp của chúng ta là một cái công tác nó thiết thực và làm như thế là chúng ta đang đồng hành với công cuộc đấu tranh ở trong quốc nội để có một đất nước tự do, dân chủ và nhân quyền. Và xin anh
dạ, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta vận động cho bất cứ những gì, chúng ta cần phải nhìn thời gian. Như là dân Da Đen, họ vận động tự do của họ rất là lâu, cả 10 đến 20 năm, thì những người Việt Nam của chúng ta sống ở trên nước Mỹ chỉ 40 năm thôi, mà bây giờ từ từ chúng ta với nêu cái tiếng nói của chúng ta lên thì chúng ta cần phải nhiều thời giờ. Thì trong 4 năm qua ấy, thì khi mà quốc an để ý ấy, thì thấy là rất là nhiều tiến chuyển, rất là nhiều hậu quả. Và như quý vị đã biết là trong cái tinh thần trong ở Việt Nam chúng ta ở Việt Nam chúng ta ngay bây giờ thì đây là cái cơ hội mà chúng ta rất là có thể mà chúng ta có thể đẩy mạnh hơn nữa, và chúng ta cái tiếng nói của chúng ta được mạnh hơn là tại vì Việt Nam rất là cần nước Mỹ ủng hộ. Vì vậy những cái người mà dân biểu mà chúng ta bầu lên, chúng ta có thể đòi hỏi họ và họ có thể là tạo một cái sự ép gì đó để có thể là cho những người Việt Nam của chúng ta, những người mà đang là vận động nhân quyền, chúng ta vận động nhân quyền, và những người mà ở Việt Nam đang chiến đấu cho tiếng nói của người ta có thể được mạnh hơn. Và bởi vậy Quốc An thấy là trong 4 năm chúng ta đạt được rất là nhiều hiệu quả, và trong năm này và trong năm tới rất là quan trọng, chúng ta có thể làm được cái sức mạnh của chúng ta sẽ được mạnh hơn.
Vâng, xin cảm ơn anh Trần Quốc Anh và thưa Linh Mục. Cái vấn đề mà chúng ta đang đồng hành với dân tộc trong cái công tác mà chúng ta đang làm thì cha suy nghĩ như thế nào?
Dạ vâng, dạ thưa bác, kính thưa quý vị khán giả của Houston cũng như của Dallas, thì thật sự là mỗi người chúng ta là con dân Việt Nam, và vì vậy chúng ta có trách nhiệm với quê hương và với dân tộc. Thì chúng ta có thể đóng góp bất cứ một cái phần gì mà chúng ta có khả năng để chúng ta xây đắp cái quê hương và dân tộc mẹ Việt Nam đó. Thì người nào có khả năng nào thì chúng ta đóng góp cái phần của mình. Không có cái gì mà đóng góp quá lớn, cũng không có gì đóng góp quá nhỏ bé. Chúng tôi ví dụ như là những anh chị em đạp xe đạp vừa rồi thì họ cũng lấy công sức của họ để họ cùng đạp, để họ cùng vinh danh những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như họ cùng đóng góp một phần của mình vào cái công cuộc đấu tranh chung. Rồi những bác ở Houston mà chúng ta không đồng hành, chúng ta đi với phái đoàn được, thì có những người cũng đóng góp tiền của cho dầu tăng 10 đồng, 50 đồng, 100 đồng. Nhưng mà cũng là một cái phần đóng góp chúng ta trong cái để trợ giúp những phái đoàn chúng ta đi ở đây. Rồi những người có thời gian hơn thì chúng ta cũng đã tham gia vào phái đoàn chúng ta đi lên đây để chúng ta cùng đi gõ cửa các văn phòng của dân biểu nghị sĩ để nói tiếng nói của Việt Nam chúng ta và những cái nhu cầu và cái quyền lợi cho người Việt Nam chúng ta. Và rồi những người không có thể đóng góp tiền bạc, không có thể đóng góp thời giờ, không có thể đi được, thì chúng ta cũng đóng góp lại cầu nguyện để cho những người đi đường được bình an, cũng như cho quê hương dân tộc chúng ta được tốt đẹp hơn. Cho nên quan trọng là chúng ta có sự quan tâm đến quê hương dân tộc, và bất cứ cái gì khả năng của mỗi người chúng ta là chúng ta đóng góp vào cái công đại cuộc chung thì chúng ta có thể làm được. Tôi nhớ cái câu nói về đất nước lâm nguy thì thắng thua hữu trách. Thì mà vì vậy tôi nghĩ trong cái thời đất nước ly loạn này, đất nước lâm nguy này, thì bất cứ người nào cũng phải có trách nhiệm đối với quê hương dân tộc, và chúng ta đóng góp một phần nào mà chúng ta có thể đóng góp để mang lại cái nền hòa bình cho Việt Nam chúng ta.
Vâng, đặc biệt xin thay mặt cho quý thính giả của đài radio tại Houston, Texas, xin cảm ơn anh Trần Quốc Anh và xin cảm ơn Linh Mục Phạm Phước Tâm ạ.
Cảm ơn quý thính giả vừa nghe phần phỏng vấn và tường trình về những hoạt động tại Washington DC của phái đoàn từ tiểu bang Texas tại thành phố Houston lên. Và xin cảm ơn bác Văn Lang ạ.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ còn khoảng chừng 10 phút nữa để mời hai thành viên rất là trẻ từ Houston, Texas sẽ đến đây để chia sẻ một vài cái quan điểm với quý vị. Xin quý vị chờ đợi trong giây lát ạ.
À vâng,
mời anh.
Vâng, thưa bác Văn Lang, có một có những cái thành viên nào của phái đoàn ở Dallas không thưa?
Alo.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin chờ đợi trong giây lát ạ. Và hiện nay thì ở trong hội trường này chứa khoảng 700 người đến đây thực hiện cái công cuộc tổng vận động nhân quyền cho Việt Nam. Cũng nhân cái cơ hội này sẽ ngày mai sẽ có một cái cuộc vinh danh những người đã hy sinh trong cuộc chiến tại Việt Nam để bảo vệ cái nền tự do dân chủ của thời Việt Nam Cộng Hòa. Và cái sự hy sinh của họ nó rất là lớn lao. Sau 40 năm chúng ta có một cái cơ hội rất là, phải nói là rất là tốt đẹp ở ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và trong một cái hội trường phải nói là sang trọng của thủ đô Hoa Kỳ. Nhân cơ hội đó chúng ta sẽ thực hiện một cái cuộc vinh danh tất cả những người đã đóng góp xương máu, đóng góp và sức lực, đóng góp trí tuệ, đóng góp tuổi trẻ của mình cho cái công cuộc bảo vệ nền tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa. Xin quý vị chờ đợi trong giây lát. Vâng, thì trước mặt chúng tôi đây có có Ly Phan và Thu Thảo là hai bạn trẻ đến từ Houston, Texas để thực hiện cái công cuộc tổng vận động nhân quyền cho Việt Nam ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin mời hai bạn trẻ lên tiếng, tên của mình là gì và đến đây như thế, để thực hiện cái công cuộc tổng vận động nó như thế nào, và cái quá trình từ Houston, Texas đến đây vất vả như thế nào. Xin mời anh.
Em là Ly Sam, đây là Thu Thảo. Tụi em là ủy viên trong hội đồng đại diện cộng đồng. Thu Thảo thì đến đây xe bus đi từ ngày thứ ba rồi cho đến 11 giờ hôm qua mới đến nơi. Còn tụi em thì fly, em và anh Giang cũng là một ủy viên trong hội đồng đại diện cộng đồng. Tụi em bay qua tới đây thì cũng fly delay, thì bảo hôm qua thì cũng delay tới 12 giờ mới tới nơi.
Trước mặt chúng tôi là ba bạn trẻ thật là xinh đẹp, còn em thì đẹp trai chứ không phải xinh đẹp.
Thảo cũng chào mọi người và cũng rất là hiện có mặt ở Hoa Sinh Đốn hôm nay với phái đoàn của Houston, hơn 40 người đại diện ở đây, và rất là mừng. Tuy là có nhiều người chuyến máy bay bị delay và có nhiều khó khăn trên đường đi, nhưng mà chúng tôi đến nơi và rất là hăng say và rất là mừng gặp mọi người ở đây.
Xin chào chú và xin chào quý vị. Thì cháu tên Phạm Thế Thanh, là luật sư văn phòng PPSOS. Thì con đường đi từ Houston tới Washington thì dễ hơn Thảo và Ly nhiều, tại vì máy bay cháu không bị delay mà lại đây đúng 6 giờ chiều. Nên thì lâu lâu mà tụi cháu cũng có cơ hội để đại diện cho cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại của mình. Nên vì vậy nên tụi cháu có mặt ở đây để nêu ra những cái về quyền lợi nhân quyền của người dân của mình ở bên Việt Nam. Tại vì càng áp phá thì mình thích cái tìm đến để thấy lên thôi.
Vâng, vậy em có lẽ là đây là lần đầu hả? Hay là lần thứ hai, lần thứ ba? Và cái mục đích mà chúng ta đến đây thì để làm gì? Xin ngắn gọn để trình bày cho bà con ở trước sân tích khác để hiểu là tuổi trẻ hiện nay đang là muốn làm một cái gì đó.
Dạ thì tụi em, cả em là Thu Thảo và anh Giang và Quốc Anh thì đây là lần thứ hai tụi em đến thì kể từ ngày tụi em đang nhậm chức thì tụi em muốn làm cái này làm cái nghiệp để mà kêu gọi giới trẻ đến đến tới cái ngày vận động nhân quyền này luôn. Thì hopefully là after tụi em thì sẽ có rất là nhiều các giới trẻ khác cũng sẽ đến xem. Cũng sẽ đến thì trên cái chuyến đi kỳ này thì người trẻ nhất là 15 tuổi và bán lớn tuổi nhất là 85 tuổi. Thì cũng nói
thì giống như là mấy cô chú mà mấy anh chị thấy thì Ly nói là cái sự khác biệt giữa hai người là 85 và 15 và 70 năm thì đấy. Nói chung á là tụi giới trẻ của mình hiện tại bây giờ thì cũng không có để ý gì phần lớn về vận động nhân quyền. Nên vì vậy nên tụi cháu mới có mặt ở đây để nêu lên cái sự đó và lôi kéo những cái người trẻ tuổi mà chưa có muốn và trò và không muốn đụng tới về cái vận động nhân quyền người Việt. Họ phải nên hiểu biết. Tại vì nói chung cái tiếng nói giống như cho một những người trong kia nói là nếu mà mình một mình trong chỉ là một cái draft water, nhưng mà nếu mà mình gom lại hết á là một cái ocean, thành một cái dòng sông lớn. Mà mình làm dòng sông lớn mình có thể thay đổi
vâng cái chuyện thay đổi đất nước của chúng ta nó dân chủ hơn, nó thanh bình hơn, nó nhân quyền hơn chắc chắn không phải một ngày, đúng không?
Dạ, đúng.
Vậy thì hy vọng là các em sẽ tiếp tục cái công tác này để mình có thể trải nghiệm nhiều hơn, rút kinh nghiệm nhiều hơn và hy vọng là lần bầu cử lần tới nhớ tham gia cộng đồng tiếp theo nha.
Dạ dạ.
Anh chúng tôi đây có một thời gian thì theo bớt phải không ạ? Xin chị cho cảm tưởng là đồng bào chúng ta ở Đức Tân Tây Tháp đã trải nghiệm một cái chuyến đi như thế nào và đến đây để làm gì?
Dạ thưa, tôi tên là Trần Thị Thanh Tâm, tôi cư ngụ tại Houston, Texas và tôi cùng tất cả các anh các chị đi bus từ Houston đến Washington DC. Mặc dù trong cái đoàn nói chung mọi người đều rất là lớn tuổi, nhưng mà tôi nghĩ rằng với một cái tinh thần rất là cao để đấu tranh cho nhân quyền của Việt Nam, tôi cảm thấy tôi rất là hãnh diện và tôi rất hạnh phúc để được tham gia cái vấn đề đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam ngày hôm nay.
Còn xin cảm ơn chị, tôi nghe nói rằng chuyến xe bus mỗi người đóng có 300 thôi mà thực sự là đúng ra phải 600 mới đúng. Không biết là có những mảnh tình quân hay không? Chúng ta có cần một lời cảm ơn không?
Dạ thưa đúng. Cái điều anh vừa nói thì rất là đúng. Cũng xin đại diện cho tất cả các anh chị ở trong đoàn rất cảm ơn các mạnh thường quân ở Houston đã rất nhiệt tình ủng hộ cho chuyến đi này của chúng tôi.
Vâng, xin cảm ơn chị và có lẽ là cái giờ phát thanh. Ô, đây còn một vị nữa. Vâng, một người rất thay trẻ khỏe mạnh. Vâng, xin cho biết quý danh cũng như cho cảm tưởng, biết cảm tưởng để đồng bào ở Houston, Texas có thể hiểu được cái công cuộc của chúng ta đang hiện diện ở đây và để làm gì.
Dạ, cảm ơn chú. Con là Hồ Văn Phố. Dạ, cũng đến từ Houston. Các bạn trẻ trong ban đại diện cộng đồng cũng như là các quý bà con, cô bác trong cộng đồng đến đây hôm nay. Thì như những cái gì anh chị vừa nói thì tôi cũng đã bao gồm hết những cái gì, cái ý cũng muốn nói. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái hay, đó là cái mình có cơ hội học hỏi thêm và biết thêm và cái quý giá của những người lớn đã đi qua, đã từng trải, họ share với chúng ta. Và mình nhận thức thêm những cái mới mà cộng đồng bà chúng ta ở đây đang đấu tranh và có lý tưởng chung như thế nào. Và cái đó là cũng một cái mà Phố cũng rất mong tương lai cộng đồng chúng ta đến đây nhiều hơn và có cơ hội gặp gỡ các anh chị trong những cái người leader để học hỏi thêm. Và có và đó là những lời mà Phố muốn gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Và xin cảm ơn anh cũng như lúc nãy Lạc Việt có chia sẻ tâm tình với Linh Mục ở đây. Là cái cuộc vận động này nó đã 4 năm nay rồi và gần như nó đã trở thành truyền thống và với cái cuộc đấu tranh của chúng ta rất dài lắm, mà nếu mà nó biến ra một cái cuộc đấu tranh mang tính chất truyền thống thì sẽ dễ dàng cho chúng ta, bởi vì chúng ta đến đây làm công tác nhưng mà trong một tinh thần rất vui vẻ. Thưa, có phải vậy không, Linh Mục Hữu Tâm ạ?
Vâng, dạ, cảm ơn bác là việc. Dạ, như quý vị vừa mới nghe, các bạn trẻ vừa mới tường trình đó, tinh thần rất là cao, cũng như các em và thế hệ tiếp nối của chúng ta mà các em đi như vậy là cảm ơn các em rất là nhiều. Thì chúng ta cũng có quyền để hy vọng là tương lai sẽ có tiếp tục những người trẻ để tiếp nối cái truyền thống đấu tranh và cho Việt Nam, cũng như để quan tâm tới những cái vấn đề Việt Nam. Và cũng như nãy bác là việc cũng nói đó, thì chúng tôi cũng tiếp lời để cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân ở Houston đã tạo điều kiện cho các bác, các chú con có dịp để đi lên đây. Tại vì thật sự thì nhiều khi tài chính cũng eo hẹp, và nhờ cái sự giúp đỡ quý vị mà nhiều người đã được đi lên đây để cùng tham dự, và họ đi để họ đại diện cho tất cả quý vị để chúng ta cùng nhau chúng ta làm những cái điều tốt lành cho Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn cha và xin cảm ơn tất cả các bạn trẻ và quý vị. Và hy vọng là tất cả các mạnh thường quân ở tại Houston, Texas trong tương lai sẽ gia tăng nhiều người hơn, nhiều mạnh thường quân hơn, để không phải 80 người mà sang năm có thể là 200 người. Lạc Việt xin thay mặt cho tất cả các bạn trẻ ở đây cũng như quý vị ở đây xin chào tất cả quý thính giả của đài radio tại Houston, Texas.
Vâng, xin cảm ơn bác Lạc Việt và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này.